Cuộc sống ở đảo Royan. Chúng tôi vừa về đến sân trại, đã được sự quan tâm niềm nở của toàn thể phạm nhân. Tôi gặp lại Pierrot Lefort, Jean Sartre, Claudini Grisilla. Viên giám thị bảo ba chúng tôi phải vào bệnh xá. Chúng tôi đi qua sân để vào bệnh xá. Xung quanh có đến vài chục phạm nhân hộ tống. Chỉ mấy phút sau, Maturet với tôi đã có trước mặt hơn chục gói thuốc lá điếu và thuốc lá sợi, một bình cà phê sữa nóng hổi, mấy tấm sô-cô-la làm bằng cacao nguyên chất. Ai cũng muốn tặng chúng tôi một thứ quà gì đó. Clausius được anh y tá tiêm cho một mũi lông não và một liều adrenaline để trợ tim. Một anh da đen gầy gò nói, anh y tá à, anh lấy phần sinh tố của tôi phát cho anh ấy đi, anh ấy cần hơn tôi. Cái cảnh tỏ tình đoàn kết thân ái đối với chúng tôi thật cảm động. Pierre, người Bodak, nói với chúng tôi, cậu cầm lấy tiền nhé. Trước khi cậu lên đường đi Royan, tớ sẽ có đủ thì giờ quyền cho cậu một món. Thôi, cảm ơn cậu nhiều, tớ có tiền. Nhưng sao cậu biết là tớ đi Royan? Biết, viên kế toán có nói với tớ, cả ba cậu sẽ đi. Tớ còn đoán chắc là cả ba sẽ được đưa vào bệnh viện. Viên y tá vốn là một tên cướp ở vùng núi đảo Cox. Anh ta tên là Isari. Về sau, tôi đã có dịp biết anh ta rất rõ. Tôi sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện của anh ta. Đó là một câu chuyện thật thú vị. 2 tiếng đồng hồ ở bệnh xá trôi qua rất nhanh. Chúng tôi đã được ăn uống ngon lành, no nê và hồ hởi. Chúng tôi lên đường đi Royan. Suốt thời gian vừa qua, Clausius mắt cứ nhắm nghiêng. Chỉ trừ những khi tôi đến cạnh đặt bàn tay lên trán anh mới mở đôi mắt đã mờ đục nói, Papi, bạn ơi, chúng mình thực sự là bạn của nhau nhỉ? Hơn thế nữa, chúng mình là anh em ruột thịt. Tôi đáp, vẫn chỉ có một viên giám thị đi kèm, chúng tôi xuống bến. Đi giữa là cái cán của Clausius, còn tôi và Maturet mỗi đứa đi một bên. Đến cổng trại, tất cả phạm nhân đều ra từ biệt và chúc chúng tôi may mắn. Chúng tôi cảm ơn anh em, tuy họ đều không chịu nhận. Pierrot Lefort quàng lên cổ tôi một túi vét đựng đầy thuốc lá sợi, thuốc điếu, sô-cô-la, sữa hộp Nestle. Maturet cũng được một túi như thế. Cậu ấy chẳng biết người nào đã quàng lên vai cậu cái túi quà ấy nữa. Chỉ có anh y tá Fernandez và một viên giám thị đưa chúng tôi ra bến. Fernandez trao cho mỗi đứa chúng tôi một cái phiếu nằm bệnh viện đảo Royan. Tôi hiểu ra rằng chính 2 phạm nhân khổ sai là y tá Isari và Fernandez đã cấp giấy nhập viện cho chúng tôi, chẳng hỏi ý kiến bác sĩ nữa. Chiếc cano đã chờ sẵn, 6 người chèo, 2 viên giám thị đeo súng trường ngồi ở phía sau và 1 viên nữa cầm lái. Một trong những người chèo thuyền là Chapa, bị xử trong vụ chứng khoán ở Marseille. Chúng tôi lên đường, 6 máy chèo vỗ xuống nước. Chapa vừa chèo vừa nói với tôi, ổn cả chứ Papi, cậu vẫn nhận được dừa đấy chứ? Không, 4 tháng sau thì không nhận được nữa. Tớ biết có sự cố xảy ra. Cái cậu bị liên lụy đã xử sự rất cư. Cậu ấy chỉ biết có một mình tớ, nhưng không hề khai tớ ra. Cậu ấy bây giờ ra sao? Chết rồi. Thế à, tại sao? Theo một viên y tá, thì hình như cậu ấy bị chúng đá vỡ gan. Thuyền cập bến đảo Royan, đảo lớn nhất trong quần đảo. Đồng hồ cửa hàng bánh mì chỉ 3 giờ. Nắng chiều ở đây quả là gay gắt. Tôi thấy chói và bức quá. Một viên giám thị yêu cầu 2 người khiêng cán. 2 phạm nhân vạm vỡ, mặc đồ trắng tinh, cổ tay đeo nịt da đen. Nhấc cán của Clausius lên trông nhẹ bỡn như nhấc cái lông chim. Maturet và tôi bước theo sau. Đi sau cùng là một viên giám thị cầm mấy thứ giấy tờ gì đấy. Đường đi rộng hơn 4 mét, lát bằng đá cuội lớn lấy ở bờ biển, rất khó đi lên dốc. May mà hai người khiêng cán, chốc chốc lại dừng lại đợi chúng tôi lên kịp. Mỗi lần như vậy, chúng tôi ghé xuống khung cán phía đầu Klausos, tay khẽ vuốt lên trán và lên tóc anh. Klausos mở mắt ra, mỉm cười với tôi nói, cậu Papi. Matudet cầm tay anh ta. Cậu đấy à, cậu bé. Klausos thì thầm. Klausos có vẻ tràn trề hạnh phúc khi thấy chúng tôi ở bên cạnh. Và một lúc dừng lại nghỉ, khi đã gần đến trại, chúng tôi gặp một tốp phạm nhân đi làm cỏ về. Hầu hết là những phạm nhân cùng sang một chuyến với tôi. Đi ngang qua, ai nấy đều nói với chúng tôi vẻ thân ái. Lên đến đỉnh dốc bằng phẳng, chúng tôi trông thấy những viên chức cao cấp nhất trên đảo ngồi trong bóng râm trước một tòa nhà vuông quét vôi trắng. Chúng tôi đến trước mặt viên thiếu tá Barot, biệt hiệu là Chừa Khô, và mấy viên chỉ huy trại khác. Không đứng dậy và không làm ra vẻ nghi thức, thiếu tá nói, thế nào, ở nhà lao cấm cố, không đến nỗi gai quá chứ, còn anh nằm cắn kia là ai thế? Klausos đấy. Thiếu tá nhìn Klausos rồi nói, đưa cả ba vào bệnh viện đi, khi nào họ ra viện, yêu cầu báo lại cho tôi biết, để họ đến gặp tôi trước khi được đưa về trại nhé. Ở bệnh viện, họ cho chúng tôi nằm trong một căn phòng rộng rãi, rất sáng sủa, giường nằm rất sạch, có trải ráp và có gối mềm hẳn hoi. Người y tá đầu tiên tôi nhìn thấy là Satan, chính viên y tá ở phòng dành cho phạm nhân nguy hiểm ở San Laurent du Maroni. Anh ta lập tức đến chăm sóc Klausos và bảo một viên giám thị gọi ngay bác sĩ. Khoảng đến 5 giờ chiều bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng một hồi lâu, bác sĩ lắc đầu, vẻ không hài lòng. Bác sĩ viết đơn thuốc, rồi đi về phía tôi. Ông ta nói với Chatan, Papillon với tôi chẳng ưa gì nhau đâu. Thế thì tôi rất lấy làm lạ, vì anh ta rất tốt bác sĩ ạ. À. Có thể, nhưng anh ta bướng lắm. Nhưng dịp nào? Nhân một lần, tôi khám bệnh cho anh ta ở nhà giam cấm cố. Bác sĩ ạ, à, tôi nói, đứng ngoài hành lang hỏi tôi mấy câu như thế mà cũng gọi là khám bệnh được sao? Ban quản trị có lệnh cấm ở cửa phòng giam. Rất đúng thưa bác sĩ, nhưng tôi hy vọng rằng bác sĩ không phải là một thành viên của ban quản trị, như thế tốt hơn cho bác sĩ nhiều. Ta sẽ nói chuyện này vào một dịp khác, tôi sẽ cố làm cho anh và bạn anh hồi phục, còn anh kia thì tôi e là đã quá muộn. Satan kể cho tôi nghe rằng anh bị nghi là có chuẩn bị cho một cuộc vượt ngục nên bị đài ra quần đảo. Anh ta cũng cho tôi biết rằng Jesus, kẻ đã lừa tôi trong chuyến vượt ngục của tôi, đã bị một người hủi giết chết. Satan không biết tên người này. Tôi cứ băn khoăn không biết đó có phải là một trong những người hủi đã giúp đỡ chúng tôi một cách hào hiệp trong chuyến vượt ngục vừa qua hay không. Cuộc sống của tù khổ sai ở đảo Salut hoàn toàn khác với những điều người ta có thể tưởng tượng. Phần đông phạm nhân đều cực kỳ nguy hiểm vì nhiều nguyên do. Trước hết, ở đây mọi người đều được ăn rất khá, vì ở đây người ta buôn đủ thứ, rượu, thuốc lá, cà phê, sô-cô-la, đường, thịt, rau tươi, cá, tôm he, dừa, v.v. Cho nên phạm nhân đều khỏe mạnh, khí hậu lại rất lành. Chỉ các phạm nhân có thời hạn mới hy vọng được trả tự do, còn tù khổ sai chung thân thì hoàn toàn vô vọng, cho nên họ đều rất nguy hiểm. Họ còn sợ gì nữa đâu? Mọi người đều dính dáng vào việc buôn bán lén lút hàng ngày, phạm nhân cũng như giám thị. Đấy là sự pha trộn chẳng dễ gì hiểu nổi. Có những người vợ giám thị tìm cách đưa phạm nhân trẻ về làm nội trợ, rồi cũng nhiều khi kiêm cả việc làm tình. Những phạm nhân ấy được gọi là tù gia đình, người thì làm vườn, người thì nấu bếp. Chính loại phạm nhân này là đầu mối liên lạc giữa trại tù và các gia đình cảnh sát. Bọn tù gia đình không bị các phạm nhân khác khinh ghét, vì chính nhờ bọn này mà họ có thể tha hồ buôn bán các thứ. Nhưng bọn này cũng không được họ coi như những người trong sạch. Trong giới giang hồ chân chính, không có một ai hạ mình xuống làm những công việc như thế. Cũng như họ không chịu làm việc giữ chìa khóa hay hầu bàn ở nhà ăn của bọn giám thị. Ngược lại, họ rất chuộng những công việc không buộc họ phải dính dáng đến bọn gác ngục, đổ rác, nhặt lá vàng, chăn trâu, làm y tá, làm vườn cho trại giam, làm thịt súc vật, làm bánh mì, chèo thuyền, đưa thư, canh hải đăng. Tất cả những công việc này đều do những người giang hồ chân chính lĩnh lấy. Một kẻ giang hồ chính cống không bao giờ làm những công việc lao dịch nhằm bảo quản tường rào, đường xá, cầu thang hay trồng dừa, tức là những công việc lao dịch dưới ánh nắng trực tiếp hay dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Phạm nhân phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Những điều trên đây có thể giúp bạn đọc hình dung sơ sài cái không khí sống trà trộn của những con người hết sức khác nhau, phạm nhân lẫn cảnh sát. Đây là một cái làng nhỏ, trong đó việc gì cũng được mọi người bình luận, việc gì cũng được phán xét. Trong đó, mọi người đều chứng kiến và quan sát cái sống của nhau. Dega và Gangani đã đến bệnh viện thăm tôi suốt ngày Chủ nhật. Chúng tôi đã cùng ăn món aloli nấu cá, món canh cá, khoai tây, phô mát, uống cà phê, rượu vang trắng. Bữa ăn này chúng tôi gồm có Chatan, Dega, Kankani, Matudet và tôi đã nấu cùng với nhau trong phòng của Chatan. Các bạn yêu cầu tôi kể lại chuyến vượt biển thật tỉ mỉ. Dega đã quyết định là không tìm cách vượt ngục, bắt ta chờ đợi tin được giảm 3 năm. Thành thử, nếu được giảm thì chỉ còn có 4 năm. Bác ta đã đành lòng ngồi cho hết 4 năm ấy, còn Gangani thì nói là nghe đâu đang được một thượng nghị sĩ người Kos lo cho. Sau đó đến lượt tôi hỏi, tôi muốn biết ở đây có những chỗ nào làm thuận tiện hơn cả cho việc vượt ngục. Thế là ai nấy đều kêu ván lên. Đối với Dega, vấn đề này chưa bao giờ thoáng hiện ra tâm trí. Gangani cũng vậy. Riêng Chatan thì nghĩ rằng nên tìm một mảnh vườn để chuẩn bị một cái bè. Còn Kradet thì cho tôi biết rằng anh ta làm thợ rèn cho công trường của trại. Đó là một cái xưởng có đủ các loại thợ, thợ sơn, thợ mộc, thợ rèn, thợ nề, thợ hàn, cả thải gần 120 người. Xưởng là việc bảo trì nhà cửa của ban quản trị. Dega vốn làm kế toán trưởng, có thể xin cho tôi vào đấy làm một việc gì tùy tôi chọn. Kradet tỏ ý sẵn sàng nhường cho tôi một nửa chân chủ sông bạc để lấy số tiền ăn được của các con bạc mà giữ gìn sức khỏe, khỏi lạm vào tiền giấu trong plan. Về sau, tôi sẽ nói rõ rằng việc này rất thú vị, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngày Chủ nhật trôi qua một cách nhanh chóng lạ lùng. 5 giờ rồi, Dega nhìn cái đồng hồ tuyệt đẹp đeo trên cổ tay nói, phải về trại thôi. Khi ra về, Dega cho tôi 500 francs để đánh poker, vì trong phòng chúng tôi đôi khi cũng có những đám bạc rất khá. Grandet cho tôi một con dao thượng hảo hạng có chốt trắng tay, lưỡi bằng thép do chính tay anh ta tôi. Đó là một thứ vũ khí đáng gờm. Đêm ngày, cậu bao giờ cũng phải thủ dao trong người. Thế nhỡ chúng nó khám thì sao? Phần nhiều, việc này do bọn giữ khóa Ả Rập làm. Đối với một người được coi là nguy hiểm, không bao giờ chúng nó phát hiện ra là có vũ khí. Dù có sợ thấy dao rõ ràng, chúng cũng phải lờ đi. Sẽ gặp nhau lại ở trại, Grandet nói. Trước khi ra về, Kankani đã dành cho tôi một chỗ trong góc của anh ta, và hai đứa sẽ cùng một tổ với nhau. Người cùng tổ thì ăn chung, và tiền của mỗi người là tiền của cả tổ. Dega thì không ngủ ở trại, bác ta có một buồng ngủ riêng trong dãy nhà của ban quản trị. Chúng tôi đến đây đã được 3 ngày, nhưng vì đêm nào tôi cũng ở bên cạnh Klausos, cho nên tôi không biết rõ cho lắm cảnh sinh hoạt ở căn phòng lớn của bệnh viện có đến gần 60 người nằm. Rồi vì Klausos mệt nặng quá, người ta cách ly anh vào một phòng riêng đã có một người bệnh nặng nằm từ trước. Chatan cứ tống mãi một phiên vào cho anh. Chatan sợ anh không qua khỏi đêm nay. Trong phòng có 60 giường xếp làm hai dãy, ở giữa chừa lối đi rộng 3 mét. Hầu như giường nào cũng có người nằm. Hai ngọn đèn dầu hỏa thắp sáng trong phòng. Maturet nói với tôi, ngoài kia họ đang đánh poker. Tôi ra chỗ đánh bài, có 4 người đang chơi. Tôi thêm vào một chân có được không? Được, ngồi xuống đi. Mỗi ván tối thiểu chung 100 francs. Mỗi chầu 3 ván, vị chi 300 francs. Này, cầm lấy 300 tiền cắt. Tôi đưa Maturet giữ hộ 200 tiền cắt. Một người Paris tên Dupont nói, ở đây đánh theo luật Anh, không dùng joker. Cậu biết cách chơi chứ? Biết. Thế thì chia bài đi, cậu làm cái trước. Mấy người này đánh bài với tốc độ khó tưởng tượng nổi. Bài phải dở rất nhanh, nếu không, người làm cái sẽ nói, đỡ chậm rồi, và người kia sẽ phải đền tiền. Chính ở đây, tôi đã phát hiện được một loại phạm nhân mới. Loại con bạc. Họ sống bằng cờ bạc, vì cờ bạc, trong cờ bạc. Ngoài cờ bạc ra, họ không còn quan tâm đến một cái gì khác nữa. Họ quên hết. Trước kia họ là gì? Họ bị xử án gì? Họ có thể làm gì để cho cuộc sống của họ thay đổi ít nhiều? Họ không cần biết người ngồi đánh bài với họ là ai, tốt xấu ra sao. Chỉ cần người đó đánh bài, thế là đủ. Chúng tôi chơi suốt đêm hôm ấy. Đến giờ uống cà phê mới thôi. Tôi được 1.300 francs. Tôi đang đi về giường thì Paulo đến gặp tôi hỏi vài 200 để đánh tiếp mấy ván pelota tay đôi. Cần 200 mà anh ta chỉ có 1. Đây, cầm lấy 300. Chung vốn một nửa, tôi nói. Cảm ơn Papillon. Anh đúng là gã trai tôi đã được nghe nói. Ta sẽ là bạn. Anh ta chìa tay, tôi bắt tay anh ta, và anh ta vui vẻ cầm tiền đi. Clausius chết vào sáng hôm ấy. Đêm trước, vào một lúc tỉnh táo, anh đã yêu cầu Satan đừng tiêm một viên cho anh nữa. Tôi muốn được trọn vẹn khi chết, ngồi trên giường. Bên cạnh tôi có các bạn tôi. Có lệ tuyệt đối cấm vào các phòng cách ly, nhưng Satan đã tự ý bỏ lệ đó, và bạn chúng tôi đã được chết trong tay chúng tôi. Tôi đã vuốt mắt cho anh ta. Maturet biến dạng đi vì đau đớn. Anh ấy là người bạn đường trong cuộc phiêu lưu tuyệt vời của chúng ta. Thế mà bây giờ, người ta đã ném anh ấy xuống biển cho cá mập. Khi nghe mấy tiếng ném cho cá mập, tôi lạnh toát cả người. Ở quần đảo quả nhiên không có nghĩa địa cho phạm nhân. Khi một người tù qua đời, họ đem xác ném xuống biển vào lúc mặt trời lặn, khoảng giữa hai đảo San Jose và Royan, một nơi nhung nhúc cá mập. Cái chết của người bạn làm cho tôi không tài nào ở lại bệnh viện được. Tôi nhắn Dega là ngày kia tôi sẽ ra viện. Dega liền viết cho tôi mấy chữ. Cậu ấy xin Satan ký giấy cho nghỉ 15 ngày ở trại để cậu có thời giờ chọn một công việc gì vừa ý. Maturet sẽ nằm viện mấy ngày nữa. Có lẽ Satan sẽ giữ cậu ta lại làm y tá phụ việc. Hôm tôi ra viện, họ dẫn tôi đến trụ sở ban quản trị gặp thiếu tá Barot bị hiệu trừ khô. Bướm bướm ạ, ông ta nói. Trước khi cho anh về trại, tôi thấy cần nói chuyện với anh một chút. Ở đây, anh có một người bạn quý làm kế toán cho tôi, Louis Degas đấy. Là ta nói, anh không phải là người như trong các hồ sơ tư pháp gửi cho chúng tôi nhận xét. Và vì coi anh là người vô tội bị xử oan, việc anh thường nổi loạn là việc bình thường. Tôi xin nói với anh rằng tôi không đồng ý lắm với Degas về vấn đề này. Điều tôi muốn biết là hiện nay trạng thái tinh thần của anh ra sao. Thưa thiếu tá, trước tiên để có thể trả lời ngài, xin ngài cho biết trong hồ sơ nhận xét về tôi như thế nào? Anh cứ xem đi thì biết. Viên thiếu tá đưa cho tôi một cái cặp bìa vàng, trong đó tôi đọc thấy những điều đại loại như sau. Henry Charrier, biệt hiệu Bươm Bướm, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1906 ở tỉnh Andes, bị tòa đại hình quận sông Sen xử án khổ sai chung thân vì tội giết người. Nguy hiểm về mọi phương diện, cần được giám sát nghiêm ngặt, không thể giao những công việc ưu đãi. Nhà lao trung tâm Cayenne, một phạm nhân bất trị, không thể cải hóa, có khả năng khuấy động và chỉ huy một cuộc nổi loạn, cần quan sát thường xuyên. San Martin de Rey, một tù nhân có kỷ luật nhưng rất có ảnh hưởng đối với các bạn tù, sẽ tìm cách vượt ngục từ bất kỳ nhà giam nào. San Laurent du Maroni đã tấn công một cách man rợ vào ba viên giám thị và một viên giữ chìa khóa để trốn khỏi bệnh viện. Được đưa từ Colombia về, có thái độ đứng đắn khi ra tòa trừng giới, bị xử nhẹ 2 năm cấm cố. Nhà lao cấm cố San Joseph, hành kiểm tốt cho đến mãn hạn. Khi tôi trả lại tập hồ sơ, viên thiếu tá nói, anh bạn Bươm Bướm ạ, với một hồ sơ như thế, người có nhiệm vụ quản lý anh khó lòng có thể yên tâm. Bây giờ anh có thể ký kết với tôi một bản giao kèo không? Sao lại không ạ? Tuy cũng còn tùy vào nội dung bản giao kèo. Tôi tin chắc 10 phần là anh sẽ làm hết cách để vượt khỏi quần đảo. Mặc dù việc này hết sức khó khăn, rất có thể là anh sẽ thành công nữa là khác. Thế mà về phần tôi còn phải quản lý quần đảo 5 tháng nữa. Anh có biết một cuộc vượt ngục xảy ra thì giám đốc quần đảo phải trả giá như thế nào không? 1 năm phụ cấp, tôi sẽ bị tước bỏ số phụ cấp của viên chức hải ngoại, sẽ bị hoãn nghỉ phép 6 tháng và hạn nghỉ phép rút bớt 3 tháng. Và tùy theo kết luận sau khi điều tra về vụ vượt ngục, nếu thấy có sự sơ suất của giám đốc trại, có thể mất lon. Anh thấy đấy, chẳng phải là chuyện đùa. Nhưng nếu tôi là người làm việc một cách trung thực, thì không thể chỉ vì anh có cơ vượt ngục mà tôi lại có quyền nhốt anh vào ngục hay xà lim, trừ phi tôi đặt điều vu cho anh phạm lỗi này nọ. Cái đó thì tôi không muốn làm chút nào. Cho nên tôi mong là anh lấy danh dự hứa với tôi là sẽ không tìm cách vượt ngục trước khi tôi rời quần đảo 5 tháng thôi. Thưa thiếu tá, tôi xin lấy danh dự hứa với ngài là chừng nào ngài còn ở đây, nếu không quá 6 tháng, tôi sẽ không đi ra khỏi quần đảo. Không đến 5 tháng nữa tôi sẽ ra đi, đó là điều hoàn toàn chắc chắn. Vậy thì rất tốt, ngài cứ hỏi đề ga, bác ta biết tôi đã hứa là giữ lời. Tôi tin anh, nhưng đổi lại, tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Trong thời hạn 5 tháng ấy, tôi phải được phân những công việc mà lý ra về sau tôi mới được nhận, và hơn nữa, khi cần, tôi sẽ được đổi sang đảo khác. Được, tôi đồng ý, nhưng việc này chỉ có 2 chúng ta biết thôi. Thưa ngài Vân, thiếu tá cho gọi Đề Ga đến. Đề Ga nói rằng, chỗ của tôi không phải ở trong các tù nhân tử tế, mà là trong đám giang hồ. Trong tòa nhà giam, các tù nhân nguy hiểm. Tất cả các bạn tôi đều ở đấy. Người ta trao cho tôi cái bị đựng toàn bộ trang phục và đồ dùng của tù khổ sai. Thiếu tá ra lệnh thêm cho tôi mấy bộ quần áo lao động màu trắng tịch thu của bọn thợ may. Thế là tôi đi theo viên cảnh sát về khu trung tâm của trại với 2 cái quần trắng mới tinh khôi, 3 cái áo va rơi và 1 cái mũ rơm. Muốn đến dãy nhà nhỏ của ban quản trị trại phải đi qua cả một khoảng đất bằng trên đỉnh đồi. Chúng tôi đi ngang phía trước bệnh xá của giám thị, men theo một bức tường cao 4 mét bao quanh trại giam. Sau khi đến gần hết chu vi cái hình chữ nhật rộng mênh mông này, chúng tôi đến cửa chính, trại trừng giới quần đảo, phân trại Royal. Cánh cổng gỗ to tướng của trại mở toang toác. Nó cao phải đến 6 mét. 2 tốp gác, mỗi tốp 4 viên giám thị. Một viên đeo lon ngồi trên một chiếc ghế tựa. Không thấy có súng trường. Ai nấy đều đeo súng lục. Tôi còn thấy có 5-6 tên giữ chìa khóa người Ả Rập. Khi tôi vào đến vòm cửa, bọn giám thị đều bước cả ra. Viên chỉ huy người COS nói, đây là một phạm nhân mới, thuộc loại có hạn. Bọn giữ khóa toàn lục soát tôi, nhưng hắn ngăn lại nói, thôi, đừng bày trò bắt hắn dỡ hết cái đồ đạc ra. Vào đi Babylon, ở nhà tù trung tâm, chắc chắn là có nhiều bạn cũ đang đợi mày. Tao tên là Sofrani, chúc mày gặp may mắn ở đảo này. Cảm ơn sếp. Tôi bước vào một khoảng sân rộng mênh mông, xung quanh có 3 tòa nhà lớn. Tôi đi theo viên giám thị vào một tòa nhà có đề trên cửa, nhà A, khối đặc biệt. Trước cánh cửa rộng mở, viên giám thị gọi lớn, khối trưởng đâu? Một người tù khổ sai già bước ra, viên sếp nói, đây là một tay mới. Đoạn bỏ đi. Tôi bước vào một gian phòng lớn hình chữ nhật, có 120 người ở, cũng như trong cái láng đầu tiên của tôi ở San Lauren. Hai bên có 2 thanh sắt dài chạy song song với 2 bức tường, làm thành chiều dài của gian phòng. Chỉ đứt quãng ở chỗ có cánh cửa sắt chỉ đóng vào ban đêm. Ở giữa mỗi thanh sắt và bức tường đối diện có căng rất nhiều những tấm vải bố dùng làm giường, được gọi là võng, tuy nó chẳng giống võng chút nào. Những cái võng này rất tiện nghi và hợp vệ sinh. Phía trên mọi miếng vải có 2 tấm ván đóng vào tường dành cho phạm nhân để đồ đạc, 1 tấm để quần áo, 1 tấm để cà mền và thức ăn, vân vân. Giữa 2 hàng võng có một lối đi rộng 3 mét gọi là hành lang. Ở đây, phạm nhân cũng hợp thành từng nhóm nhỏ gọi là xóm hay tổ sinh hoạt. Có những tổ chỉ có 2 người, nhưng cũng có những tổ đến 10 người. Chúng tôi vừa vào đến một cái là các tù nhân mặc đồ trắng đổ xô lại. Papi, ra phía này. Không, cậu ấy đến chỗ chúng tớ. Grandet cầm lấy cái bị của tôi, nói, Papi, sở một chỗ với tớ. Tôi đi theo Grandet, họ lắp võng cho tôi, kéo thật căng. Này, cầm lấy cái gối lông gà này mà gối, Grandet nói. Tôi gặp lại cả một lô bạn bè cũ. Rất nhiều người COS và cả Marcel, cũng có mấy người Paris, đều là những bạn từ Pháp sang, hoặc giả những người tôi đã làm quen ở nhà lao Sante, nhà lao Conciergerie hay trên tàu thủy. Nhưng tôi lấy làm lạ, sao giờ này mà họ đều có mặt ở đây cả? Tôi hỏi, giờ này mà các cậu không phải đi làm mà? Thế là ai nấy đều cười rộ. Chà, câu này cậu phải chép lại cho chúng tớ làm kỷ niệm đấy. Ở nhà A này, ai phải đi làm thì nhiều nhất là mỗi ngày 1 tiếng, sau đó là về tổ. Cuộc đón tiếp của các bạn thật là nồng nhiệt. Được như thế này mãi thì hay quá. Nhưng chợt tôi nhận thấy một điều mà tôi không hề dự kiến. Tuy chỉ nằm bệnh viện có mấy ngày, giờ đây tôi thấy mình phải học lại cách sống tập thể. Tôi được chứng kiến một cảnh mà tôi khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Một anh chàng mặc đồ trắng bước vào, hai tay bưng một cái khay lớn phủ một tấm vải trắng tinh. Sao? Bít tết đây, ai bít tết nào? Một lát sau, hắn đã đến ngay chỗ chúng tôi, dừng lại, dỡ tấm vải trắng ra, để lộ cả một khay toàn là bít tết, xếp từng chồng, sắp rất ngay hàng thẳng lối, như trong một cửa hàng thịt chính quy ở Pháp. Có thể thấy rõ là Grandet là một ông khách thường xuyên, vì cái anh bưng bít tết không hỏi xem anh ta có mua bít tết không, mà chỉ hỏi xem anh ta lấy bao nhiêu suất. 5 suất. Phô phi lê hay thịt vai nào? Phô phi lê, hết bao nhiêu đây? Cậu tính sổ lại thử xem. Vì bây giờ tổ tớ có thêm một nhân khẩu, chẳng giống mọi hôm. Cậu bán bít tết rút cuốn sổ tay ra, tính toán toán một lúc. Cả thải vị chi, 135 francs tổng cộng đấy. Thế thì tớ thanh toán hết, để cậu bắt đầu ghi sổ lại từ đầu. Khi anh bán thịt đã đi chỗ khác, Grandet nói với tôi, ở đây, mà cũng không có biếm, thì chỉ có chết. Nhưng cũng may là có một phương pháp để lúc nào cũng rủng rỉnh, đó là biện pháp D. Ở trong đám giang hồ chính cống, biện pháp D, tức là cách xoay sở riêng của từng người để kiếm tiền xài. Anh đầu bếp của trại lấy suất thịt của các tù nhân, ráng bít tết đem bán. Khi nhận thịt ở nhà bếp, hắn cắt bớt đi chừng một nửa. Tùy loại thịt, hắn làm bít tết, làm ragu hay đem hầm nhừ. Một phần đem bán cho bọn giám thị thông qua vợ họ, một phần đem bán cho các phạm nhân có tiền. Chỉ nhiên, anh đầu bếp cũng có phần chia lời cho viên giám thị phụ trách bếp nút. Nhà đầu tiên anh ta mang hàng đến, bao giờ cũng là nhà A, nhà của khối đặc biệt, tức là chỗ chúng tôi. Vậy thì biện pháp D của anh đầu bếp, bán thịt bán mỡ, của anh làm bánh mì, bán bánh mì, phân teddy và bánh mì trắng baguette, tức là bánh mì ống sáo nướng giòn tan, dành cho bọn giám thị. Của anh đầu tể ở lò thịt bán thịt trên đầu bếp, của anh y tá bán thuốc tiêm, của anh kế toán ăn tiền để chỉ định cho phạm nhân nhận việc này việc nọ, hay chỉ để cho anh miễn một khoản cỏ vê nào đấy. Của anh làm vườn, bán rau quả tươi, của anh tù làm ở phòng thí nghiệm bán kết quả xét nghiệm, nhiều khi còn sản xuất ra cả những bệnh nhân ho lao dởm, cùi dởm, lị dởm, vân vân. Của những chuyên gia ăn cắp các thứ vật vảnh trong sân nhà bọn giám thị rồi đem ra bán, trứng, gà, xà bông mặt xeo. Của những anh tù gia đình chuyên móc nối đổi chác với các bà chủ nhà, ai cần gì cứ nhờ họ kiếm cho. Bơ, sữa đặc, sữa bột, hộp cá thu, hộp cá trích, phô mát, và dĩ nhiên là cả rượu vang, rượu mạnh. Chẳng hạn, tổ tôi bao giờ cũng có một chai ri cát và mấy bao thuốc lá Mỹ hay ăn lê. Rồi lại, những anh tù được phép đi câu, chuyên bán cá tươi và tôm he nữa. Nhưng cái biện pháp D hời nhất, và cũng là nguy hiểm nhất, là làm chủ sông bạc. Lẽ đây quy định là không bao giờ được có hơn 3 hay 4 chủ sông bạc ở trong một khối, gồm 120 tù nhân. Người nào định kiếm chân chủ sông bạc thì đang đêm cứ đến một sông đang chơi tuyên bố: "Tôi muốn kiếm một chân chủ sông." Người ta thường trả lời hắn là: "Không được đâu." Mọi người đều đồng ý là không được chứ? "Không được." "Vậy thì tớ chọn cậu mổ đây, tớ chiếm chỗ cậu." Cái anh mổ được chọn kia đã hiểu, hắn đứng dậy ra giữa phòng và hai người rút dao ra đỏ sức. Ai thắng thì được giữ chân chủ sông. Chủ sông được hưởng hồ 5% mỗi số tiền thắng được. Cờ bạc cũng là cơ hội thực hiện những biện pháp D vụn vặt khác. Có những anh chuyên trải những tấm chăn thật thẳng thớm xuống đất cho mọi người ngồi. Lại có những anh cho thuê mấy cái ghế đòn con dành cho những con bạc không quen ngồi xếp băng. Có những anh bán thuốc lá điếu trên sông bạc. Họ đặt lên tấm chăn mấy cái hộp xì gà cũ, đựng những bao thuốc lá Pháp, Anh, Mỹ hay những điếu quấn lấy. Mọi thứ đều có giá nhất định, ai muốn hút cứ việc lấy ra, nhưng không được quên bỏ vào hộp số tiền đã ấn định cho từng loại thuốc. Lại có cả những anh chuyên lấy mấy cái đèn dầu quả, trông nom cho đèn đừng bốc khói nhiều quá. Đó là những cây đèn làm bằng hộp sữa, mặt trên đục lỗ sâu bớt, lâu lâu lại phải gạt bớt cho đỡ bốc khói. Những con bạc không hút thuốc thì dùng kẹo hay bánh ngọt. Việc sản xuất thứ này cũng làm thành một nghề đê riêng. Mỗi khối nhà đều có một hay hai anh bán cà phê pha theo kiểu Ả Rập, được ủ nóng suốt đêm trong hai cái bao bố gấp kín lại và được để ở trong một chỗ cố định. Lâu lâu, người bán cà phê lại đảo qua sòng bạc chào mời, tay cầm một cái bình thủy tự chế đựng cà phê hay cacao nóng. Cuối cùng là nghề tiểu thủ công. Đây có thể nói là một biện pháp D có tính chất mỹ nghệ. Có người mua lại đồi mồi của những tù nhân chuyên đi câu cá để gia công. Mỗi cái mai như vậy có 13 mảng, có thể nặng tới 2 ký. Nhà mỹ nghệ dùng đồi mồi làm vòng đeo tai, làm hoa tai, làm vòng đeo cổ, làm cán điếu, làm lược và làm bằng chải. Tôi còn được trông thấy một cái hộp làm bằng đồi mồi vàng, thật là tuyệt phẩm. lại có những người chạm trổ sọ dừa, sừng trâu, sừng bò, gỗ muông và gỗ đảo hình rắn. Cũng có người làm những thứ đồ gỗ cao cấp đòi hỏi độ chính xác rất cao. Không có lấy một cái đinh, toàn dùng khớp lắp lại. Những người khéo tay nhất thì làm đồ đồng đen, lại có cả những họa sĩ nữa. Cũng có nhiều tài nghề khác nhau được liên kết lại để làm một sản vật duy nhất. Nói giả dụ, có một người tù câu được một con cá mập. Hắn liền lấy xương hàm con cá đánh thật sạch, rồi gia công sao cho xương và hai hàm thật bóng, thật thẳng. Chốt cho hai cái hàm cá rộng thành một cái khung xung quanh toàn răng nhọn quắc. Một anh thợ gỗ làm một cái mô hình mỏ neo bằng gỗ mịn, thớ đánh thật bóng. Phần giữa thật rộng để có thể vẽ tranh lên trên. Cái neo được gắn vào giữa cái hàm cá mập, và một họa sĩ vẽ lên đấy cảnh quần đảo Sa Lút giữa biển cả. Chủ đề hay được sử dụng nhất là các chủ đề sau đây: mũi đảo Royan, eo biển và đảo San Joseph. Trên mặt biển màu xanh biếc, ánh tà dương lấp lánh. Trên mặt biển là một con thuyền có 6 phạm nhân mình trần đứng cầm chèo dựng thẳng. Phía sau lại có 3 viên cảnh binh cầm tiểu liên. Ở mũi thuyền, 2 người đang dốc một cổ quan tài, từ đấy tuột ra một cái xác chết bọc trong bao bột. Trên mặt nước có thể trông thấy mấy con cá mập đang há mõm đợi ăn. Ở phía dưới bức tranh, bên góc phải có đề mai táng ở Royan và ngày tháng vẽ tranh. Tất cả các mỹ nghệ phẩm như trên đều bán cho các nhà giám thị. Những chế phẩm đẹp nhất thường được đặt mua trước hay đặt làm riêng. Phần còn lại bán cho các chuyến tàu ghé vào đảo. Đây là lãnh vực của mấy anh chèo thuyền. Cũng có những anh biệp đời lấy một cái ca cũ kỹ mốt méo khắc dòng chữ. Cái ca này trước kia là của Dreyfus, đảo quỷ. Ngày, tháng. Thia và cà mèn cũng được chân biệp đời sử dụng kiểu đó. Đối với mấy anh lính thủy, người Bretagne, thì đó là một món ăn chắc. Bất cứ đồ vật gì có khắc tên Cisnes. Những cuộc mua bán thường xuyên này thu hút vào quần đảo rất nhiều tiền, và bọn giám thị đều thấy rõ điều đó có lợi cho họ, cho nên họ cứ để mặc. Mãi lo việc sản xuất và bán chát, tù nhân dễ điều khiển hơn và dễ an phận với cuộc sống đầy ải của họ hơn. Thói bê đê ở đây đã trở thành một nếp sống chính thức. Mọi người, cho đến cả chỉ huy trại giam, đều biết rằng cậu mổ nào đó là vợ của một cậu mễ nào đó, và nếu có trát chuyển một trong hai cậu ấy sang đảo khác mà quên mất cậu kia, thì người ta làm đủ cách để cho cái đôi bị chi loan rẻ thúy ấy sớm được đoàn tụ. Trong cả đám phạm nhân ấy, không có lấy được 3% có ý định tìm cách trốn khỏi quần đảo. Ngay cả những người bị án chung thân cũng không. Cách duy nhất để có cơ vượt ngục là làm sao được miễn giảm và được chuyển về đất liền, về San Laurent, Kuro hay Cayenne. Điều đó chỉ có thể có được với những người bị giam có thời hạn. Đối với những người bị án giam chung thân thì không có cách gì, trừ phi là giết người. Vì nếu phạm nhân giết chết một người nào, thì sẽ được đưa về San Laurent để xử. Nhưng vì muốn đến San Laurent phải qua thủ tục thú nhận tội sát nhân, người ấy có nguy cơ bị 5 năm cấm cố, mà không biết là liệu trong cái thời hạn ngắn ngủi ở trại trường giới San Laurent, tối đa là 3 tháng, có đủ thời giờ để tổ chức vượt ngục hay không. Cũng có thể tìm cách xin được miễn giảm vì lý do sức khỏe. Nếu được công nhận là Hoa Lao, thì được chuyển đến trại của phạm nhân Hoa Lao, gọi là trại mới, cách San Laurent 80 cây số. Còn có bệnh hủi hay bệnh kiết lỵ kinh niên nữa. Muốn được công nhận có một trong hai bệnh này cũng tương đối dễ. Nhưng làm như thế có một nguy cơ rất khủng khiếp. Phải chung sống 2 năm, cách ly trong một căn nhà riêng với những người mắc bệnh hủi thứ thiệt hay bệnh kiết lỵ thứ thiệt. Trong 2 năm ấy, chẳng khó khăn gì mà chẳng chuyển từ hủi dởm thành hủi xịn và từ kiết tỵ dởm thành kiết xịn. Không ít người đã qua cái quá trình ấy. Thế là tôi đã an cư lạc nghiệp trong khối nhà A với 120 bạn tù của tôi. Phải cố học cách sống trong cái khối cộng đồng này, nơi mà người ta phân loại được anh ngay. Trước hết, phải làm sao cho mọi người biết rõ ràng không thể nào tấn công mình mà không bị đánh trả đích đáng. Được mọi người e sợ rồi, còn phải được họ kính trọng vì thái độ của mình khi đối xử với bọn cớm. Không được nhận một số chức việc nào đấy, phải khước từ một số cỏ vê nhất định. Không bao giờ được khuất phục một tên giữ khóa, không bao giờ tuân lệnh hắn. Dù có phải vì thế mà xung đột với một viên giám thị cũng vậy. Nếu đã đánh bạc suốt đêm rồi, thì đến giờ điểm danh cũng không ra. Người trưởng khối chỉ việc trả lời, ốm phải nằm, thế là xong. Ở các khối khác, nhiều khi bọn giám thị vào tận phòng tìm người ốm và bắt hắn ra điểm danh. Nhưng ở khối dân cứng đầu thì không bao giờ. Chung quy, điều mà từ cấp cao đến cấp thấp bọn họ quý nhất là được yên thân ở trại khổ sai này. Bạn cùng tổ với tôi, Grandet, là người Marseille, 35 tuổi, cao liêu điêu, gầy như que củi nhưng rất khỏe. Chúng tôi là chỗ bạn thân từ hồi ở Pháp. Chúng tôi hay gặp nhau ở Toulon, cũng như ở Marseille và ở Paris. Đó là một tay khoét thủ sắc nổi tiếng. Anh ta hiền, nhưng có lẽ rất nguy hiểm. Hôm nay tôi không ra ngoài. Trong văn phòng rộng mênh mông, hầu như chỉ có một mình tôi. Ông già trưởng khối đang quét nhà và lau cái sàn xi măng. Tôi trông thấy một phạm nhân đang ngồi sửa đồng hồ. Mặt trái đeo cái gì bằng gỗ. Ở phía trên cái võng của hắn có một tấm ván treo đến 30 cái đồng hồ. Nhìn nét mặt thì hắn độ 30 tuổi là cùng, nhưng đầu hắn bạc trắng. Tôi đến cạnh hắn, nhìn hắn làm việc một lúc, rồi tôi thử bắt chuyện với hắn. Hắn cứ câm như hến, thậm chí cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên một lần nào. Hơi chạnh lòng, tôi bỏ đi ra sân, đến ngồi ở cạnh máy nước. Ở đấy đã có Titi và Palote đang tập dược với một cỗ bài mới tinh khôi. 10 ngón tay mềm mại của hắn thoăn thoắt trang đi trang lại 30 con bài với tốc độ không tài nào tưởng tượng nổi. Vẫn không ngừng những động tác chớp nhoáng của nhà ảo thuật, hắn bảo tôi, thế nào anh bạn, ở Royan có ổn không? Ổn, nhưng hôm nay tớ chán quá. Tớ sẽ tìm việc gì làm, để ra ngoài trại một chút. Ban nãy, tớ muốn nói chuyện một lát với cái tay gì sửa đồng hồ trong kia, nhưng hắn chẳng buồn trả lời tớ nữa. Anh không biết đấy Papi ạ, chứ thằng cha ấy, nó có coi ai ra gì đâu. Nó chỉ biết có mấy cái đồng hồ của nó, ngoài ra nó đết cần. Quá tình sao những chuyện nó phải chịu đựng, nó có quyền điên lắm. Nó chưa điên là mai. Anh hãy tưởng tượng mà xem, cái anh chàng trẻ tuổi ấy, có thể gọi hắn như vậy vì hắn chưa đến 30. Năm ngoái đã từng bị xử tử vì bị buộc tội là hiếp vợ một thằng cớm. Chuyện láo tét cả, ăn ngủ với cô chủ từ lâu. Cô ta là vợ một viên giám thị trưởng người Bretagne. Vì hắn là tù gia đình ở nhà họ, cho nên cứ đến ngày trực của viên giám thị là hai anh chị tha hồ. Nhưng anh chị đã phạm một sai lầm lớn, cô nàng không cho anh chàng giặt quần áo nữa, cô ta tự làm lấy. Thế là anh chồng mọc sừng, xưa nay vốn biết tính cô ta lười, thấy lạ và sinh nghi. Nhưng anh ta chưa có bằng chứng là mình bị mọc sừng, cho nên anh ta quyết định bày mưu để bắt quả tang và giết chết cả đôi. Anh ta đã không lường trước được phản ứng của cô nàng. Một hôm, trực được 2 tiếng thì anh ta bỏ phiên về nhà, gọi một viên giám thị đi theo, lấy cớ là để biếu tay này một suất dăm bông nhà mới gửi cho. Hai người khẽ khàng đi vào cổng. Nhưng vừa vào đến nhà thì con vẹt nuôi trong nhà ré lên, ông chủ đã về, như nó vẫn quen làm mỗi khi viên giám thị về. Ngay tức khắc, cô vợ hét lên, "Cứu với, nó hiếp tôi đây này." Hai tên gác xông vào buồng, đúng vào lúc cô vợ vừa tung ra khỏi tay anh tù. Anh này vội nhảy qua cửa sổ chạy. Viên giám thị bắn theo, một phát trúng vai anh ta. Trong khi đó, cô nàng xé rách áo choàng, cào xước vú má mình ra. Và anh tù ngã xuống. Tên gác người Breton toàn bắn chết, thì tên gác kia giật súng đi. Tớ cần nói rõ là tên gác này người Kos. Ngay từ đầu, hắn đã hiểu rằng ông xếp phịa chứ đây chẳng có chuyện hãm hiếp gì hết. Nhưng tên người Kos không thể nói chuyện này với tên kia. Cứ làm như thế, mình tin câu chuyện hiếp dâm là thật. Anh thợ đồng hồ bị xử tử hình. Đến đây thì chẳng có gì phi thường hết, anh bạn ạ. Sau đó mới ly kỳ. Ở Royan, trong những khu trừng phạt có một cái máy chém. Mỗi bộ phận đều có một chỗ cất riêng trong một căn nhà đặc biệt. Ngoài sân là 5 phiến đá xây kỹ thành bệ bằng phẳng để đặt máy chém. Cứ mỗi tuần, đao phủ thủ và 2 người tù giúp việc cho hắn lại đem cái máy ra lắp lên bệ. Lưỡi dao lưỡi giết đầy đủ bộ sậu, rồi cho máy chém thử 2-3 cây chuối, để cho chắc là máy vẫn trơn tru. Khi cần đến, không lo trục trặc. Anh thợ đồng hồ, người Savoy lúc ấy, đang nằm trong khám tử hình với 4 người nữa. 2 người Ả Rập và 1 người Sicilia. Cả 5 người đang đợi phúc đáp đơn xin ân xá do những viên giám thị đã binh vực họ viết hộ cho. Một buổi sáng nọ, người ta lắp máy chém và đột nhiên mở cửa buồng giam anh thợ đồng hồ. Tớp đao phủ xông vào, trói chân anh ta lại và cũng sợi dây buộc ấy buộc 2 cổ tay, dây liền với chân. Họ lấy kéo xén cổ áo, rồi dắt anh ta đi từng bước ngắn trong ánh sáng mù mờ của buổi bình minh, từ từ vượt qua cái khoảng cách chừng 20 mét từ buồng giam đến cái máy chém. Chắc bạn cũng biết rằng khi anh đến trước máy chém, anh giáp mặt với một tấm ván dựng đứng cao ngang vai anh, có dính sẵn nịt da để buộc sắp anh vào đấy. Sau đó tấm ván sẽ được lật ngang và thế là anh chuyển sang tư thế nằm sấp, cổ đặt vừa đúng vào chỗ lưỡi dao sẽ rơi xuống. Vậy là người ta đang sắp sửa lật ngang tấm ván có buộc anh thợ đồng hồ. Nhưng vừa đúng lúc ấy, ông chỉ huy trại, ông Dược Khô, đương kim trại trưởng ấy ra sân. Theo lệ của trại, ông ta bắt buộc phải dự cuộc hành quyết. Tay ông ta cầm một cây đèn bão lớn, và khi giơ đèn lên soi, ông ta mới thấy là bọn cướp chết tiệt ấy nhầm. Chúng nó xích chặt đầu anh thợ đồng hồ, trong khi anh ta chẳng dính dáng gì tới cuộc hành quyết sáng hôm ấy. Dừng lại, dừng lại! Parrot quát lớn. Ông ta xúc động đến mức dường như không nói được nữa. Ông ta buông cây đèn bão rơi xuống đất, xô lớn mọi người, cảnh sát cũng như phạm nhân, tự tay đến cởi trói cho anh sửa đồng hồ Savoy. Mãi sau, ông ta mới ra lệnh được, "Y tá, đưa cậu ta về buồng giam đi, săn sóc kỹ, chốn rượu rum. Còn các anh, cái lũ ăn hại kia, vào bắt ngay tên Franz Kassen đưa ra đây. Hắn mới là kẻ phải xử tử hôm nay chứ không phải ai khác." Sau đó, anh thợ đồng hồ đã bạc trắng cả đầu ra như anh thấy đấy. Trạng sư của hắn là một cảnh binh ở Canvi. Bèn viết thêm một lá đơn xin ân xá nữa gửi đến ông Bộ trưởng Tư pháp. Trong đơn có kể lại việc này. Anh thợ đồng hồ được ân xá, chuyển án tử hình thành án chung thân. Từ đấy, anh ta suốt ngày sửa đồng hồ cho nhân viên trong trại. Anh ta say mê công việc quên hết mọi sự trên đời. Sửa xong, anh ta giữ lại rất lâu để kiểm tra, điều chỉnh, cho nên trên ván mới treo ngần ấy đồng hồ. Bây giờ thì anh đã hiểu ra rằng hắn có quyền hơi điên một chút chứ. Hiểu, Titi ạ, sau một cú sốc như thế, hắn có quyền không hồ hởi với mọi người cho lắm. Tôi thành thật thương hại hắn. Mỗi ngày tôi lại được học thêm chút ít về cuộc sống mới này. Khối A quả là nơi tập trung những con người đáng sợ, xét về những thành tích dĩ vãng cũng như về cách phản ứng của họ trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi vẫn chưa được làm việc, tôi còn đợi một chân đổ thùng. Kiếm được chân này, tôi chỉ phải làm mỗi ngày 45 phút, rồi sau đó được đi lại tự do trên đảo và được phép xuống biển đánh cá.